là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái tổ chức kết nối với các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn tín chấp 170 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế.
Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Yên Bái giảm gần 4% hộ nghèo trong năm 2023.
Yên Bái tích cực đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.
Các doanh nghiệp tăng cường quảng bá liên kết hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ về nhiệm vụ phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật trong năm 2024. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, hướng về địa bàn dân cư, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Các nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy đều hoàn thành. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Qua đó đã vận động nhân dân hiến trên 300.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, xây dựng mới 260 tuyến đường điện thắp sáng đường quê, chăm sóc và trồng mới 137 tuyến đường hoa, trồng hàng nghìn cây xanh, đóng góp vật liệu và ngày công bê tông 270 km đường giao thông. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của gần 3.500 tổ tự quản ở các thôn, bản, tổ dân phố, thành lập mới 119 mô hình phân loại thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2023, Quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động được trên 22 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động được, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ làm trên 400 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 19 tỷ đồng, triển khai xây dựng 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp các hộ thoát nghèo với kinh phí 70 triệu đồng, ủng hộ 1 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo tỉnh về Quỹ vì người nghèo trung ương ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã kêu gọi ủng hộ 13 tỷ đồng giúp huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã thông tin về kết quả đạt được của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời khẳng định kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các phong trào cuộc vận động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, làm nhà ở cho hộ nghèo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông đề nghị năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và triển khai nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện nước đã triển khai hình thức chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ cung cấp điện đạt 77,3%, tổng số khách hàng tăng 10,3% so với năm 2022. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ cung cấp nước đạt trên 71%. Các doanh nghiệp đơn vị đã chú trọng việc thúc đẩy khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền hỗ trợ người dân khách hàng thấy được lợi ích của việc sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm thay đổi thói quen dùng tiền mặt, phân loại nhóm khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt được số lượng nhiều hơn, rộng rãi hơn. Việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ điện nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt rộng khắp trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, miền núi.
Trên 170 tỷ đồng là tổng dư nợ do Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn phối hợp với Phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách. được vay vốn ưu đãi, các gia đình hội viên đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Về cơ bản, các hộ sử dụng vốn vay đầu tư cho chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững. Riêng triển khai đề án 939 gắn với khâu đột phá về hỗ trợ phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, tiếp cận thị trường, hỗ trợ 569 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, thành lập 5 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 7 hợp tác xã và trên 100 tổ hợp tác, xây dựng 11 thương hiệu đặc sản của địa phương được công nhận sản phẩm OCOP như gạo nếp Tú Lệ, chè San Tuyết Suối Giàng, nhãn hiệu tập thể Cam Phan Trấn. Ngoài ra, các chi hội cũng phát động phong trào tiết kiệm với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ. Tại tỉnh Yên Bái, trong thời gian qua, lỗi vi phạm về tốc độ vẫn xảy ra. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm lỗi vi phạm này, nhất là vào thời điểm nghỉ lễ Tết kéo dài. Với sự nỗ lực của ngành chức năng, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có chuyển biến, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Trong 11 tháng qua, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết, 97 người bị thương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tuy nhiên một trong những nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định nên không làm chủ được phương tiện, không giữ khoảng cách an toàn với các xe chạy phía trước. Lỗi vi phạm này thường chiếm khoảng 10% trong tổng số các lỗi vi phạm. Em Nguyễn Quốc Thành cho biết.
Cháu đi tưởng sáng à trưa này nắng, cháu đi sớm để đi kiểm tra, đi đến đây gặp các chú mà nắng quá không để ý được bị các chú bắt lại. Lần sau cháu đi mũ đầy đủ đi chấp hành luật an toàn giao thông ạ.
Em Hoàng Văn Vĩ, thành viên Bái nói,
bây giờ người ta gọi sửa điện thì những người chạy cũng chẳng biết được tốc độ bao nhiêu, tại vì cái xe máy nó cũng không hiện lên.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân bằng nhiều hình thức, trong đó có cả hình thức tuyên truyền qua Zalo tại các khu dân cư, tổ dân phố, tuyên truyền trực tiếp tại các trường học. Hoạt động này được triển khai mạnh mẽ, nhất là vào thời điểm trước khi tỉnh triển khai phạt nguội camera giám sát giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, hành vi vi phạm quy định về tốc độ tránh vượt diễn ra phổ biến trên tất cả các tuyến đường, từ đường nội ô đến đường nông thôn hay tỉnh lộ quốc lộ. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm do chạy quá tốc độ. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nói:
Hành vi vi phạm tốc độ thì chúng tôi ngoài công tác tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đo và kiểm tra các phương tiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả tổ xử lý phạt nguội của phòng cảnh sát giao thông tại khu đô, của dự án của khu đô thị thông minh, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, và kết hợp xử lý phạt nguội đối với các hành vi vi phạm về tốc độ trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục tập trung quyết liệt công tác kiểm tra tốc độ, kể cả ban ngày và ban đêm trên tất cả các tuyến đường có quy định về tốc độ, đi kèm với hành vi tránh vượt không đúng quy định trong phạm vi toàn tỉnh.
Từ năm 2020 đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra 67 tổ chức cá nhân hoạt động sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh, phát hiện xử lý 29 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách trên 21 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là các vi phạm về lĩnh vực giá và kinh doanh, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm các cá nhân tổ chức kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa vi phạm trên các xe chuyển phát nhanh đến người tiêu dùng. Qua kiểm tra xử lý 18 vụ, phạt hành chính và thu lợi bất hợp pháp số tiền 412 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 185 triệu đồng, trị giá hàng buộc tiêu hủy trên 1,7 tỷ đồng. Cơ quan công an đã xem xét khởi tố hình sự một vụ về vụ việc 6.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, hàng hóa vi phạm gồm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, phụ kiện thuốc lá điện tử, quần áo, giày dép, màn hình điện thoại, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, súng đồ chơi, quần áo cũ đã qua sử dụng.
Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, tối qua tại nhà thi đấu Nguyễn Du, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải vô địch Pickball các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2023. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Yên Bái nhưng đã quy tụ được lượng lớn các vận động viên tham gia. Giải vô địch Pickball các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2023 có sự tham gia của 5 đoàn với gần 50 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thể thao trong tỉnh. Giải diễn ra ở 3 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Trong đó nội dung đơn nam, đôi nam chia thành 2 nhóm tuổi. nhóm 1 từ 41 tuổi trở lên, nhóm 2 từ 40 tuổi trở xuống. Các vận động viên được phép thi đấu tối đa 2 nội dung trong giải. Brickball là một môn thể thao vợt được tạo ra cho lứa tuổi và trình độ kỹ năng. Môn thể thao này kết hợp nhiều yếu tố của cầu lông, bóng bàn và quần vợt. Các quy tắc chơi rất đơn giản và dễ học cho người mới bắt đầu. Môn thể thao này có thể được chơi trong nhà hoặc ngoài trời, trên sân, với kích thước giống như sân cầu lông và kết hợp với lưới tennis được điều chỉnh phù hợp. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là lần đầu tiên giải vô địch pickleball các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái được diễn ra, nhưng đã quy tụ được lượng lớn các vận động viên tham dự. Điều đó cũng cho thấy sức hấp dẫn của bộ môn thể thao mới này trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm duy trì phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn pickleball ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó góp phần cải thiện sức khỏe, thể chất, làm phong phú đời sống và tinh thần cho nhân dân. Sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các vận động viên thi đấu tự tin, bản lĩnh, cống hiến nhiều pha bóng hay. Giải đấu diễn ra từ ngày 15 tháng 12 2023 và bế mạc vào ngày 16 tháng 12 2023.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Yên Bái vừa phát hiện bắt giữ vụ kinh doanh 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại trạm dừng nghỉ km 117 500 thuộc cao tốc Nội Bài Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu Hino biển kiểm soát 24H01498 do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994, trú tại thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái điều khiển, có dấu hiệu vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nên đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện trên xe chở 200 thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh đã bị biến đổi màu sắc, có tổng khối lượng hơn 10 tấn, giá trị ước tính trên 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng trên không có nhãn hàng hóa theo quy định, không xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa và không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Chủ số hàng trên là Vùi Ngọc Khánh, sinh năm 1996, trú tại thôn Nậm Rúp, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, khai nhận mua gom thực phẩm trôi nổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ tháng 8 năm 2023 và khi đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ thì phát hiện bắt giữ. Lực lượng chức năng đã phối hợp, lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vùi Ngọc Khánh về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong trường hợp hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm và quyết định tiêu hủy tang vật theo quy định. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 15 tháng 12, Cố vấn Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tới Israel để tái khẳng định quan điểm ủng hộ Israel, đồng thời yêu cầu các nhà lãnh đạo Tel Aviv xử lý vấn đề thương vong dân sự ngày càng gia tăng ở Gaza. Trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Cố vấn Quốc gia Mỹ Jake Sullivan kêu gọi Tel Aviv đảm bảo các cuộc tấn công nhằm vào Hamas được thực hiện một cách chính xác, đồng thời tránh gây tổn hại cho dân thường. Ông Sullivan cũng kêu gọi Israel giảm bớt các hoạt động quân sự cường độ cao để tập trung vào các cuộc tấn công có chủ đích. Cố vấn Sullivan hoan nghênh quyết định của Israel trong việc mở cửa khẩu Kerem Shalom, cho phép 200 xe tải viện trợ vào Gaza mỗi ngày, và gọi đây là một bước quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nhân đạo. Ngày 15 tháng 12, ông Sullivan cũng đã gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas ở bờ Tây để thảo luận về các kịch bản tương lai cho Gaza. Ngày 15 tháng 12, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 3 tháng, cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Theo đó, Cảnh sát Liên bang Đức sẽ tiếp tục thực hiện một cách linh hoạt toàn bộ các biện pháp của cả lực lượng cảnh sát kiểm soát cố định và kiểm soát cơ động nhằm kiểm soát biên giới. Ngày 15 tháng 12 là thời hạn cuối cùng của đợt gia hạn kiểm soát trước đó. Các biện pháp gia hạn trước đó thường kéo dài trong 10 hoặc 20 ngày. Bộ Nội vụ Liên bang Đức nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát biên giới đang phát huy hiệu quả nên cần được tiếp tục gia hạn. Kể từ khi áp dụng những biện pháp này, tính đến ngày 10 tháng 12, Đức đã ghi nhận 2.950 trường hợp nhập cảnh trái phép tại biên giới với Séc, 3.500 trường hợp ở biên giới với Ba Lan và 3.450 trường hợp tại biên giới với Thụy Sĩ. Ngoài ra, trong tháng 11, số vụ nhập cảnh trái phép vào Đức đã giảm 60% so với tháng 10, xuống còn khoảng 7.300 vụ so với khoảng 20.000 vụ. Theo báo cáo thị trường than năm 2023 do Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố vào ngày 15 tháng 12, nhu cầu than đá toàn cầu sẽ có xu hướng giảm trong vài năm tới, sau khi đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Đây là lần đầu tiên báo cáo dự đoán nhu cầu than toàn cầu sẽ giảm. Báo cáo dự đoán nhu cầu than toàn cầu năm 2023 tăng 1,4% so với năm trước, lần đầu tiên vượt quá 8,5 tỷ tấn. Tuy nhiên, do công suất năng lượng tái tạo mở rộng đáng kể, nhu cầu than toàn cầu vẫn sẽ giảm 2,3% vào năm 2026 so với năm 2023, ngay cả khi các chính phủ không công bố thực hiện các chính sách năng lượng sạch. Ngoài ra, thương mại than đá toàn cầu dự kiến sẽ giảm do nhu cầu giảm trong những năm tới. Theo báo cáo, hơn một nửa việc mở rộng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu sẽ diễn ra ở Trung Quốc và nhu cầu than của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm vào năm 2024 và chững lại vào năm 2026. Ông Tamori, người đứng đầu Bộ phận An ninh và Thị trường Năng lượng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, dự báo nhu cầu than đá toàn cầu sụt giảm lần này khác với trước đây, mang tính cơ cấu hơn và được thúc đẩy do sự mở rộng mạnh mẽ và liên tục của các công nghệ năng lượng sạch. Rõ ràng là sắp có một bước ngoặt về nhu cầu than, nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu toàn cầu. Ngày 15 tháng 12, lực lượng Houthi tại Yemen đã thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào hai tàu chở hàng của Israel trên Biển Đỏ. Trong một tuyên bố phát sóng trên kênh truyền hình Al-Masira, người phát ngôn của lực lượng Houthi xác nhận lực lượng này đã tấn công hai tàu chở hàng đang trên đường tới Israel. Các cuộc tấn công được tiến hành sau khi thủy thủ đoàn của hai tàu trên từ chối trả lời cuộc gọi từ Houthi. Cũng theo người phát ngôn Houthi, lực lượng sẽ tiếp tục ngăn chặn tất cả các tàu hàng tới cảng của Israel cho đến khi có thêm thực phẩm và thuốc men được phép vào giải Gaza. Kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas hôm 7 tháng 10, Houthi đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các tàu hướng đến Israel, bất kể là tàu của nước nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái không ngừng được đổi mới, cả về cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư tài chính và phương thức quản lý, tổ chức hoạt động. Các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ càng gắn với yêu cầu thực tiễn, sản xuất và đời sống đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó từng bước khẳng định vai trò và vị thế của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đây là động lực để năm 2024, đội ngũ trí thức ngành khoa học phát huy trí tuệ, đổi mới trong phương thức quản lý, sáng tạo trong cách làm để đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để tìm hiểu thêm về những nhiệm vụ giải pháp của ngành năm 2024, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, năm 2023, ngành khoa học và công nghệ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vậy xin ông cho biết những kết quả này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, cũng như là đối với ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái nói riêng ạ?
Qua đánh giá của năm 2023, các kết quả, những thành tựu đạt được đối khoa công nghệ trên địa bàn tỉnh, thì chúng tôi đánh giá là đã có sự đóng góp rất là tích cực trong cái phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiều những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được chuyển giao, nhân rộng trong sản xuất theo cái hướng sản xuất bền vững, an toàn và hiệu quả hơn. Đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản, thì cũng đã tìm kiếm được các cái công nghệ mới phù hợp với cái khả năng của các doanh nghiệp để có cái đầu tư sản xuất kinh doanh, mang lại cái hiệu quả nâng cao giá trị sản phẩm của trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Cái thứ hai về lĩnh vực văn hóa xã hội thì cũng có một số những cái đóng góp trong quá trình số hóa cũng như cái đẩy mạnh những cái tuyên truyền quảng bá các cái sản phẩm du lịch của địa phương. Cái thứ ba thì trong cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đã bước đầu có tạo được một cái dấu ấn cũng như cái phong trào lan tỏa đối với các cái tầng lớp, đặc biệt trong giới đoàn viên thanh niên hoặc các doanh nghiệp trẻ.
Thưa ông, khoa học và công nghệ thì được xác định là động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Vậy thì trong năm 2024, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đề ra những cái nhiệm vụ trọng tâm nào ạ?
Bám sát vào cái chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, thì trong đó xác định cái vai trò khoa học công nghệ cũng là một cốt sắt hàng đầu, vẫn là trụ cột để đóng góp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái tham mưu cho tỉnh để tăng cường cái hoạt động chuyển giao, cái ứng dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là một lĩnh vực chủ lực của địa phương, thế mạnh của địa phương. Ở trong đó thì quan tâm chú trọng tiếp tục có một cái lựa chọn những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ và bền vững để chuyển giao vào trong sản xuất. Thứ hai là tiếp tục có một cái hỗ trợ về bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc sản của địa phương để thúc đẩy, đặc biệt là chương trình sản phẩm ô cốp của địa phương, nâng cao giá trị hiệu quả và thu nhập cho người dân. Cái lĩnh vực tiếp theo chúng tôi tiếp tục có cái xác định trọng tâm tham mưu cho tỉnh là đẩy mạnh những cái phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một cái xu thế tất yếu mà cần phải đẩy mạnh trong thời gian tới để khuyến khích các cái thành phần, các cái tổ chức, cá nhân, đơn vị để có cái khởi sự kinh doanh và tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới, đặc biệt là trong lĩnh vực tiến bộ khoa học công nghệ ngày càng phát triển hiện nay. Để thứ tư nữa thì chúng tôi tiếp tục có một cái phối hợp với các cái đơn vị, các doanh nghiệp để tìm kiếm những cái công nghệ mới phù hợp với cái khả năng cũng như điều kiện sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp để áp dụng chuyển giao những cái công nghệ thiết bị mới vào sản xuất để nâng cao cái giá trị hiệu quả những cái sản phẩm và sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Vâng, để có thể thực hiện được những cái mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra thì ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã đề ra được những giải pháp nào thưa ông?
Đối với các giải pháp chúng tôi đề ra thì cũng rất nhiều giải pháp. Trong đó một cái giải pháp cũng rất là quan trọng là tiếp tục có cái tham mưu cho tỉnh để phối hợp với các ngành liên quan để kêu gọi các tổ chức cá nhân, đặc biệt là các nhà khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh để có những cái đề xuất đặt hàng những cái nhiệm vụ khoa học công nghệ để phù hợp với địa phương, sát với yêu cầu thực tiễn để đặt hàng, để thực hiện các cái đề tài dự án khoa học để chuyển giao ứng dụng và thực tiễn. Cái thứ hai là tiếp tục có cái phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan, các huyện thị, hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp để tìm kiếm cái cơ hội cũng như công nghệ để chuyển giao vào cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cái thứ ba là tiếp tục phối hợp với các cái tổ chức khoa học công nghệ cũng như các cái cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ để hỗ trợ về cái tập huấn chuyển giao đào tạo các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như những cái bảo vệ quản lý phát triển những cái sản phẩm sở hữu trí tuệ trên địa bàn trong thời gian tới. Cái tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục có cái hỗ trợ các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức để thực hiện tốt cái việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm để tích hợp vào cái cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm quốc gia, làm nâng cao vị thế, vai trò cũng như cái giá trị của sản phẩm của địa phương Yên Bái chúng ta.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong trận đấu sớm vòng 16 Serie A, Juventus đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm trước Genoa. Hành quân tới sân của Genoa, Juventus có mục tiêu giành 3 điểm. Quyết tâm đó đã sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 28. Federico Chiesa thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Juventus. Nhận bàn thua, Genoa vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực trong hiệp 1 của đội chủ nhà không đem lại kết quả. Thế nhưng, ở phút thứ 3 của hiệp 2, Gudmundsson đã tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Sách Nhi, gỡ hòa cho Genoa. Chung cuộc, Genoa và Juventus hòa nhau với tỷ số 1 đều. Kết quả này khiến Juventus bỏ lỡ cơ hội vươn lên đầu bảng xếp hạng Serie A và có nguy cơ bị Inter Milan gia tăng cách biệt về điểm số. Tại vòng 17 ngoại hạng Anh, Tottenham đã đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 2-0 để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng. Với đội hình vượt trội, Tottenham dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, cũng phải tới phút bù giờ của hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Ange Postecoglou mới có dịp ăn mừng bàn thắng sau pha ghi bàn của Richarlison. Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Đội chủ nhà chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 65, thủ thành Matt Turner chuyền bóng đúng vào chân Kulusevski, tạo điều kiện thuận lợi cho cầu thủ người Thụy Điển ghi bàn. Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest. Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý khác. Hợp đồng giữa Kimmich và Bayern Munich còn thời hạn tới mùa hè năm 2025. Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên thời gian qua đã gặp vấn đề. Cụ thể, Hùm Xám không sẵn sàng tăng lương cho Kimmich khi anh sa sút phong độ. Nếu đôi bên tiếp tục không tìm được tiếng nói chung, cầu thủ người Đức nhiều khả năng sẽ ra đi trong mùa hè năm 2024 tới. Paris Saint-Germain đang dành sự quan tâm tới tiền vệ Casemiro để nâng cấp tuyến giữa. Tiền vệ người Brazil hiện bỏ ngỏ tương lai tại MU. Thời gian qua, anh sa sút phong độ trầm trọng. Quỷ đỏ cũng đang cân nhắc bán Casemiro để giảm tải quỹ lương. Tiền đạo Christopher Nkunku đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại thi đấu cho Chelsea. Nhiều khả năng anh sẽ ra sân trong trận gặp Sheffield tới. Nkunku dính chấn thương gối ngay trước thềm mùa giải mới và phải nghỉ thi đấu tới tận thời điểm hiện tại. Tiền vệ từ châu Armeni đã bình phục hoàn toàn chấn thương bàn chân. Chấn thương này khiến cầu thủ người Pháp nghỉ thi đấu gần 2 tháng qua. Anh nhiều khả năng sẽ tái xuất trong cuộc đối đầu Villarreal cuối tuần này. Việc thanh lý ra đông Sancho ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đang khiến MU gặp khó. Không nhiều đội bóng sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ người Anh do mức lương khá cao. Do đó, Quỷ đỏ đang tính tới việc cho mượn Sancho, đồng thời sẽ hỗ trợ một phần lương cho anh ở đội bóng mới.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.